Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Chi Phương, Thụy My, Thanh Hà và Thành Phương xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 24 tháng 4 năm 2025. Việt Nam và Mỹ bắt đầu đàm phán thuế quan, tìm một lộ trình thỏa thuận phù hợp với hai nước. Tổng thống Mỹ Donald Trump nổi giận vì Zelensky không chấp nhận từ bỏ lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng. Căng thẳng bùng phát giữa Ấn Độ và Pakistan sau vụ tấn công khủng bố tại Kashmir. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nếu mua chiến đấu cơ F-16 để đàm phán thương mại với Mỹ, liệu Việt Nam có chọn đúng thời điểm để không chọc giận Trung Quốc và Nga? Theo dòng thời sự, chiến tranh Ukraine và những chuyển biến trong quan hệ quân sự giữa Nga và Trung Quốc. Thưa quý vị, Việt Nam và Hoa Kỳ đã bắt đầu đàm phán về thuế quan. Tối hôm qua, theo giờ Việt Nam, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã điện đàm với Jameson Greer, đại diện thương mại của Nhà Trắng, về các vấn đề kinh tế và thương mại song phương. Theo thông tin từ Vụ Phát triển Thị trường Nước ngoài của Bộ Công Thương, buổi làm việc nhằm thảo luận về những nguyên tắc cơ bản, phạm vi và lộ trình đàm phán.
Tham dự cuộc điện đàm còn có các thành viên đoàn đàm phán chính phủ cùng đại diện kỹ thuật từ các bộ ngành liên quan. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhắc lại mong muốn của Việt Nam là đàm phán và giải quyết các vấn đề mà Hoa Kỳ quan tâm và tìm ra các giải pháp hợp lý vì lợi ích chung trên tinh thần hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro từ trong nguyên văn. Theo thông cáo được AFP trích dẫn, thì đại diện thương mại Jameson Gear hy vọng là hai nước sẽ sớm tìm ra được những giải pháp phù hợp. Washington muốn tái cân bằng trao đổi thương mại với Hà Nội vì Mỹ nhập siêu hơn 123 tỷ đô la vào năm ngoái và cáo buộc Việt Nam làm sân sau cho hàng hóa của Trung Quốc. Ngày 2 tháng 4, Tổng thống Donald Trump đã thông báo mức thuế đối ứng 46% đối với Việt Nam. Tuy nhiên, biện pháp này được tạm hoãn trong 90 ngày và hàng hóa Việt Nam hiện chỉ bị áp mức thuế chung là 10%. Trong những ngày qua, Hà Nội đưa ra nhiều đề xuất để giảm bớt thặng dư với Mỹ như đánh thuế 0% hàng hóa của nhau và Việt Nam sẵn sàng mua thêm sản phẩm của Mỹ. Theo trang 1945 ngày 19 tháng 4, thì dường như Việt Nam và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận mua 24 chiến đấu cơ F-16 của tập đoàn Lockheed Martin. Tuy nhiên, chuyên gia quốc phòng được báo mạng Hồng Kông South China Morning Post trích dẫn ngày hôm qua tỏ vẻ nghi ngờ về con số này vì kinh phí sẽ rất cao. Còn hãng tin Anh Reuters từng nêu khả năng Mỹ xem xét bán máy bay vận tải Hawker 1C-130 cũng của Lockheed Martin cho Việt Nam. Ngoài ra, theo trang Business Times ngày hôm nay, hãng hàng không Việt Nam Airlines cho biết đã ký một biên bản ghi nhớ với ngân hàng Vietcombank để tài trợ mua 50 máy bay thân hẹp, trong đó có máy bay Boeing 787. Trước đó, hãng hàng không giá rẻ Vietjet cũng thông báo dự án mua máy bay Boeing của Mỹ.
Vẫn tại châu Á, ngày hôm nay, Đài Loan công bố tăng ngân sách an ninh và kinh tế trước các tác động từ mức thuế quan mới của Hoa Kỳ. Chính phủ Đài Bắc cho biết là khoản ngân sách trị giá khoảng 440 tỷ đài tệ, tương đương với 12,6 tỷ đô la, sẽ được dùng để hỗ trợ thị trường việc làm, phúc lợi công và giáo dục, cũng như tăng cường tuần tra bờ biển và các cơ sở và thiết bị quốc phòng khác. Đài Bắc cũng cố tránh mức thuế Trump đe dọa là 32% bằng cách cam kết tăng đầu tư vào Hoa Kỳ, mua nhiều năng lượng hơn từ Hoa Kỳ và chi tiêu quốc phòng nhiều hơn.
Hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đề cập đến khả năng giảm mức thuế quan đối với hàng Trung Quốc và đạt được một thỏa thuận thương mại công bằng với Trung Quốc, mặc dù hai bên chưa bắt đầu đàm phán.
Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông có quan hệ rất tốt với Tập Cận Bình và hai nhà lãnh đạo có thể ký kết một thỏa thuận công bằng. Trước đó một ngày, ông Trump cũng đã nêu ra khả năng giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc. Cuộc chiến thương mại do Donald Trump khởi xướng đã nâng mức thuế quan mà Hoa Kỳ áp dụng với hàng nhập từ Trung Quốc lên đến 145%. Bắc Kinh đã mạnh mẽ đáp trả bằng mức thuế 125% đối với hàng nhập từ Hoa Kỳ. Phía Trung Quốc cũng đã tỏ ra cởi mở và đàm phán hơn. Ngày hôm qua, xin nhắc lại là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết nếu cần phải đấu, chúng tôi sẽ đấu đến cùng, nhưng cánh cửa đối thoại vẫn mở rộng. Hiện hai bên chưa chính thức bắt đầu đàm phán về thuế quan, nhưng theo Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent thì mức thuế hiện hành của cả hai bên nên được hạ xuống và đó là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ cuộc đàm phán nào. Phát ngôn viên Nhà Trắng Caroline Leavitt trước đó khẳng định các cuộc thảo luận để tìm ra một thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh đang tiến triển rất tốt. Thế nhưng sáng nay, Bắc Kinh tuyên bố là bất cứ thông tin về tiến triển trong đàm phán thương mại với Washington đều là vô căn cứ. Hai nước chưa có bất cứ đàm phán nào.
Trong khi đó, Nhật Bản đang thúc giục các nước thành viên G20 hợp tác ổn định thị trường. Bộ trưởng Tài chính Kazunobu Kato vào hôm qua cảnh báo với các nước trong khối G20 rằng thuế quan và biện pháp đối phó với Hoa Kỳ mà một số quốc gia áp dụng đang gây tổn hại đến tăng trưởng toàn cầu và làm mất ổn định thị trường tài chính. Tuyên bố của Bộ trưởng Kato được đưa ra trong cuộc họp của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương khối G7 và G20 tại Washington, bên lề các cuộc họp thường niên mùa xuân của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Về phía Liên Âu, Ủy viên Kinh tế Vandis Dombrovskis muốn chính quyền Donald Trump nói rõ hơn về những mong muốn của Washington để có thể đàm phán và tránh leo thang thuế quan Mỹ-Âu.
Chiến tranh thương mại do Tổng thống Donald Trump phát động đã tác động đến đời sống của người dân Mỹ, theo một điều tra được Cục Dự trữ Liên bang Fed công bố ngày hôm qua. Trong giai đoạn điều tra kết thúc vào ngày 14 tháng 4, thì chi tiêu, trừ ô tô nhìn chung là giảm xuống mức thấp hơn, di chuyển du lịch ít hơn và cũng ít tuyển dụng lao động hơn. Trong khi đó, 12 bang ở Mỹ kiện quyết định áp đặt thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Đơn kiện đã được liên minh gồm 12 bang đệ ngày hôm qua vì luật 1977 được Tổng thống Donald Trump viện dẫn không cho phép ông sử dụng các biện pháp khẩn cấp để áp thuế quan. Đây là quyền được Hiến pháp Mỹ trao cho Quốc hội. Vào tuần trước, bang California cũng tiến hành thủ tục tương tự.
Một lần nữa, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lại chịu cơn thượng nộ của đồng nhiệm Mỹ Donald Trump. Vào hôm qua, Tổng thống Mỹ đã chỉ trích việc ông Zelensky không chấp nhận từ bỏ các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng là gây kích động, cản trở đàm phán về ngừng bắn, từ ngữ trong nguyên văn. Trên mạng xã hội Truth Social của ông, Donald Trump giận dữ cho rằng việc Zelensky không thừa nhận chủ quyền của Nga đối với bán đảo Crimea là muốn kéo dài các vụ giết chóc. Tổng thống Mỹ nhắc lại là Tổng thống Ukraine không có lá bài nào trong tay. Donald Trump còn đe dọa Zelensky hoặc là có hòa bình hoặc là tiếp tục chiến đấu thêm 3 năm nữa và sẽ mất cả đất nước. Theo hãng tin Pháp AFP, đáp lại những chỉ trích đó, Tổng thống Ukraine đã chia sẻ trên mạng Telegram một phát biểu của chính quyền Donald Trump hồi năm 2018, phản đối việc Nga sáp nhập Crimea. Kiev đang chịu áp lực từ nhiều lãnh đạo Mỹ về việc phải nhanh chóng đạt thỏa thuận với Moscow để chấm dứt chiến tranh. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Noda tường trình.
En déplacement en Inde, Jill Evans a redit ce que le secrétaire d'État Marco Rubio et même le président Donald Trump ont dit avant lui.
Đang công du Ấn Độ, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tái khẳng định điều mà Ngoại trưởng Marco Rubio và Tổng thống Donald Trump đã nói trước đó. Bây giờ phải hướng đến một thỏa thuận, nếu không thì Hoa Kỳ sẽ rút khỏi các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga và Ukraine. Phó Tổng thống Mỹ nhắc lại Washington đã đưa ra một đề xuất rõ ràng với hai bên liên quan và Mỹ không loại trừ khả năng xem xét giải pháp trao đổi lãnh thổ gần chiến tuyến. Điều này có nghĩa là giữ nguyên chiến tuyến hiện nay và Ukraine phải từ bỏ những phần lãnh thổ rộng lớn, trong đó có bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập vào năm 2014, một giải pháp mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không chấp nhận. Donald Trump cho biết đã đạt thỏa thuận với Nga và trên mạng xã hội của ông, cáo buộc Tổng thống Zelensky đã có những phát biểu mang tính kích động về vấn đề này, cản trở các cuộc đàm phán. Những thông điệp nói trên cũng là nhằm gửi đến các nước châu Âu luôn ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, nhất là vì Pháp và Anh đã đề xuất điều quân đến Ukraine để bảo đảm an ninh nếu Nga và Ukraine đạt được một thỏa thuận ngừng bắn.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Theo hãng tin Pháp AFP, Điện Kremlin hôm nay tuyên bố hoàn toàn đồng ý với nhận định của Tổng thống Donald Trump rằng Ukraine đã để mất bán đảo Crimea từ nhiều năm qua. Về tình hình chiến sự, tại Ukraine có ít nhất 10 người chết và 75 người bị thương trong vụ oanh kích của Nga nhắm vào Kiev. Vụ oanh kích bằng drone và tên lửa của Nga diễn ra đêm hôm qua rạng sáng nay. Nga đã phóng đi 70 tên lửa và 145 drone vào 6 vùng trong cả nước Ukraine. Riêng Kiev hứng chịu vụ oanh kích gây nhiều thương vong nhất tính từ nhiều tuần nay. Tổng thống Zelensky khẳng định việc oanh kích Kiev cho thấy Putin muốn tiếp tục chiến tranh. Về phía Nga, Bộ Quốc phòng khẳng định đã nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine và đã đánh trúng tất cả các mục tiêu, chứ không nhắm vào thường dân Ukraine.
Cùng lúc, Nga cũng đe dọa Thế chiến thứ ba nếu lực lượng phương Tây đến các vùng đất lịch sử của Nga. Trả lời hãng tin TASS vào ngày hôm nay, Thư ký Hội đồng An ninh Sergei Shoigu cảnh báo kịch bản này có thể sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga, thậm chí về lâu dài là chiến tranh thế giới thứ ba, và Nga có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp bị xâm lược. Vào cuối tháng 3, Tổng thống Pháp Macron nhắc đến khả năng lực lượng trấn an có thể được triển khai Ukraine và được Anh Quốc ủng hộ. Tuy nhiên, lực lượng này chỉ có mặt ở những địa điểm chiến lược xác định trước với Ukraine và chỉ mang tính chất răn đe về khả năng xâm lược của Nga.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky lần đầu tiên công du Nam Phi và hôm nay có cuộc trao đổi với Tổng thống Cyril Ramaphosa tại thủ đô Pretoria. Là một nước không liên kết, thành viên của nhóm các quốc gia có nền kinh tế mới trỗi dậy BRICS và có quan hệ trực tiếp với Điện Kremlin, Nam Phi được Tổng thống Ukraine xem là một nước có thể đóng vai trò trung gian để giải quyết xung đột với Nga. Từ Pretoria, thông tin viên đài RFI Valentin Hugues cho biết thêm.
Các cổ động viên của câu lạc bộ San Lorenzo thuộc lòng hai số đăng ký thành viên của câu lạc bộ.
Dans la même semaine, l'Afrique du Sud parle à la Russie et à l'Ukraine. Lundi, appel téléphonique.
Trong cùng một tuần, Nam Phi đối thoại với cả Nga và Ukraine. Hôm thứ Hai, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hôm nay, Tổng thống Ukraine có mặt tại Pretoria. Cho dù Nam Phi đã không lên án cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2 2022 và là một thành viên của BRICS như Nga, nhưng chính quyền Pretoria cố giữ vị thế của nước đóng vai trò trung gian. Đây là một quốc gia hiếm hoi có thể trao đổi với cả Kiev và Moscow. Tổng thống Nam Phi giải thích hiện giờ mục tiêu chính của Pretoria là tiếp tục các nỗ lực để tìm cách giải quyết xung đột một cách ôn hòa. Đối với Ukraine, Kiev còn có mong muốn tăng cường quan hệ với Nam Phi và đề nghị Pretoria có nhiều hành động hơn, đặc biệt là trong việc hồi hương hàng nghìn trẻ em Ukraine bị đưa sang Nga kể từ khi chiến tranh nổ ra. Đây vẫn là một chủ đề trọng tâm trong các cuộc thảo luận giữa hai nước. Nhìn rộng hơn, Ukraine cũng đang cố gắng tiến gần hơn đến châu Phi. Năm 2024, Tổng thống Nam Phi đã đến Kiev cùng với một số lãnh đạo khác của châu Phi. Cuộc gặp giữa Volodymyr Zelensky và Cyril Ramaphosa dự kiến diễn ra vào cuối buổi sáng nay tại dinh tổng thống ở Pretoria.
Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Do vụ oanh kích của Nga gây nhiều thương vong tại Kiev, Tổng thống Ukraine vào hôm nay thông báo rút ngắn chuyến công du để gấp rút trở về nước sau cuộc gặp với đồng nhiệm Nam Phi. Nhìn sang châu Á, sau cuộc tấn công tại vùng Kashmir, Ấn Độ ngày 22 tháng 4 khiến 26 người thiệt mạng, New Delhi vào hôm nay hứa sẽ truy lùng đến tận cùng trái đất từ ngữ trong nguyên văn để tìm ra các hung thủ. Ấn Độ cũng đã thi hành một loạt biện pháp ngoại giao nhắm vào láng giềng Pakistan, cáo buộc Islamabad yểm trợ cho khủng bố.
Trả lời trước báo giới, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định sẽ truy lùng và trừng phạt những kẻ khủng bố và những ai ủng hộ chúng. Ông Modi đe dọa những kẻ chịu trách nhiệm dù không nêu rõ là ai sẽ phải trả cái giá khắc nghiệt nhất. Hôm 22 tháng 4 vừa qua, ít nhất 3 tay súng đã bắn vào các du khách tại vùng Pahalgam, vùng Kashmir, khiến 25 người Ấn Độ và một người Nepal bỏ mạng. New Delhi cho rằng thủ phạm là những kẻ Hồi giáo cực đoan được Pakistan yểm trợ. Ngày hôm qua, Ấn Độ đã công bố một loạt biện pháp ngoại giao để trừng phạt Pakistan. Cụ thể là New Delhi đình chỉ hiệp ước về chia sẻ nguồn nước, đóng cửa khẩu chính giữa hai nước, triệu hồi các nhân viên ngoại giao về nước, đồng thời ra lệnh cho toàn bộ công dân Pakistan, ngoại trừ nhân viên ngoại giao, phải rời khỏi Ấn Độ. Từ đây đến ngày 29 tháng 4, Pakistan đã bác bỏ tất cả các cáo buộc của phía Ấn Độ và sau cuộc họp Ủy ban An ninh Quốc gia vào chiều nay đã quyết định các biện pháp trả đũa, đó là trục xuất nhiều nhà ngoại giao Ấn Độ, đóng cửa biên giới và không phận với Ấn Độ, đồng thời hủy toàn bộ visa nhập cảnh đã cấp cho các công dân Ấn Độ. Ấn Độ và Pakistan vẫn tranh chấp chủ quyền ở vùng Kashmir kể từ năm 1947. Theo AFP, vụ tấn công khủng bố này khiến quan hệ hai nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân trở nên tồi tệ nhất từ nhiều năm qua, gây lo ngại về nguy cơ Ấn Độ có thể đáp trả bằng biện pháp quân sự.
Hôm qua, Tòa Thánh Vatican cho biết sẽ tổ chức 9 ngày quốc tang kể từ thứ Bảy, ngày tổ chức tang lễ chính thức cho Giáo Hoàng. Trái với truyền thống, linh cữu của Giáo Hoàng không được đặt trên bệ cao như thường lệ mà được đặt sát đất, theo nguyện vọng của Ngài là các nghi thức tang lễ phải thật giản dị. Hôm nay, dòng người vẫn tiếp tục đổ về vương cung Thánh đường Thánh Phaero. Vatican cho biết gần 50.000 người đã đến mặc niệm trước linh cữu của Giáo Hoàng. Còn tại Argentina, quê hương của Giáo Hoàng, nhiều người cũng đã đến để tỏ lòng thành kính với Giáo Hoàng tại câu lạc bộ San Lorenzo ở thủ đô Buenos Aires. Sinh thời, Giáo hoàng Francisco được biết đến là một cổ động viên trung thành của câu lạc bộ bóng đá mà ngài đã dõi theo từ khi còn trẻ. Thông tin viên đài RFI Theo Conscience tường trình.
88.235. Les supporters du club de San Lorenzo à Buenos Aires.
Các cổ động viên của câu lạc bộ San Lorenzo thuộc lòng hai số đăng ký thành viên của câu lạc bộ, đó là số của mỗi người và số của Giáo hoàng 88235. Một người trong số họ cho biết, tôi tin rằng Giáo hoàng đã biểu tượng hóa những giá trị của câu lạc bộ San Lorenzo. Valentin với số thẻ 35687 thì nhắc lại, San Lorenzo là một câu lạc bộ do một linh mục thành lập để giúp những trẻ bụi đời thoát khỏi cảnh sống lang thang ngoài đường phố. Và tôi tin rằng giáo hoàng là hiện thân cho tầng lớp xã hội này, cho những giá trị của chúng tôi và bản sắc của chúng tôi. Giáo hoàng Francisco đã từng thổ lộ rằng ngài không xem được các trận đấu của San Lorenzo mà ngài nhờ một vị binh Thụy Sĩ ở Vatican thông báo điểm số của đội tuyển mà ngài theo dõi từ khi hồi nhỏ. Câu lạc bộ San Lorenzo đã đoạt cúp Libertadores vào năm 2014, một năm sau khi ngài được bổ nhiệm làm giáo hoàng. Và một số người như Nacho xem đó là một điều kỳ diệu. Ông nói, sau nhiều năm không giành được giải và sau tất cả những thất bại, câu lạc bộ của chúng tôi cuối cùng cũng đã giành chiến thắng vào lúc mà một trong những người hâm mộ câu lạc bộ trở thành một nhân vật gần với Chúa. Vậy thì làm sao mà chúng tôi lại không tin đó là điều kỳ diệu? Chủ tịch của San Lorenzo xác nhận sân vận động mới của câu lạc bộ sẽ được đặt tên là Papa Francisco để vinh danh cổ động viên nổi tiếng nhất của câu lạc bộ.
Theo Conscience Buenos Aires, RFI.
Về tình hình Biển Đông, trang sao China Morning Post ngày hôm nay cho biết là Trung Quốc ra mắt drone có gắn thiết bị lượng tử để phát hiện tàu ngầm ở khu vực này. Thiết bị này có thể theo dõi tư tính và lập bản đồ tài nguyên đáy biển tại khu vực có từ trường phức tạp. Ngoài mục đích quân sự như phát hiện tàu ngầm, công nghệ này còn có thể được ứng dụng vào khảo cổ học, tìm kiếm dầu mỏ và nghiên cứu địa chất.
Tại Hàn Quốc, cựu Tổng thống Moon Jae-in bị truy tố về tội tham nhũng trong thông cáo được văn phòng công tố quận Cheongchun đăng ngày hôm nay. Ông bị cáo buộc là nhận 217 triệu won tương đương với 132.000 euro khi tạo điều kiện thuận lợi cho con rể làm việc trong một hãng hàng không. Con rể của ông Moon được cho là được bổ nhiệm làm tổng giám đốc hãng hàng không Thái EasterJet dù không có kinh nghiệm hay trình độ liên quan đến ngành công nghiệp giao thông hàng không. Mọi khoản lương và những khoản phúc lợi tài chính mà hãng trả cho con rể của ông Moon trong giai đoạn này được cho là xác nhận là tiền hối lộ cho Tổng thống.